Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang quân khu 5 lần thứ 13. Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với thanh tra tỉnh về thẩm tra công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Chương trình còn có bài ghi nhận về hiệu quả của mô hình trang trại tổng hợp trồng trọt và chăn nuôi của anh Võ Văn Dư ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn. Điều đáng ghi nhận là sự thành công của mô hình này có sự hỗ trợ từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Bây giờ là nội dung chương trình.
Tối hôm qua, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 ở huyện Tây Sơn, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 lần thứ 13 năm 2023, khu vực 2. Dự lễ khai mạc có Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5, Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, Trưởng ban tổ chức liên hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang. Tham gia liên hoan có 16 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các đơn vị địa phương ở địa bàn Nam Quân khu 5 Tây Nguyên. Với chủ đề Viết tiếp bản hùng ca, tự hào khu 5 ngày mới, các đơn vị đã mang đến cho người xem những chương trình nghệ thuật được xây dựng, chuẩn bị công phu hoàn chỉnh, đặc sắc với các thể loại ca, múa, nhạc kịch, với nội dung tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang quân khu, đơn vị và địa phương trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thương đồng chí đồng đội, tình quân dân. Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 cho biết, liên hoan lần này là dịp để tổng kết hoạt động văn hóa văn nghệ cơ sở trong 5 năm qua, giúp lãnh đạo chỉ huy các cấp đánh giá đúng thực trạng văn hóa văn nghệ của đơn vị mình. Qua đó phát hiện biểu dương ghi nhận sự cống hiến sáng tạo của các hạt nhân văn nghệ, các đoàn nghệ thuật từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác văn hóa văn nghệ ở từng đơn vị và trong lực lượng vũ trang quân khu. Sau liên hoan, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn những tiết mục đặc sắc phù hợp để lưu diễn phục vụ bộ đội nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới hải đảo. Theo kế hoạch, liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang quân khu 5 lần thứ 13 năm 2023 khu vực 2 sẽ bế mạc và trao thưởng vào tối ngày 16 tháng 6 này.
Hôm qua, Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 với sự tham dự của đại biểu là lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng, đơn vị lực lượng vũ trang cơ quan phối hợp. Hội nghị đánh giá trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp ủy đảng chính quyền tăng cường và đổi mới công tác dân vận, với trọng tâm là triển khai thực hiện nghiêm quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, hội viên, đoàn viên. Các phong trào cuộc vận động từng bước đi vào chiều sâu, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình điển hình dân vận khéo, phát huy vai trò giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng chính quyền. Công tác phối hợp giữa các ngành các cấp lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận đã gắn bó chặt chẽ hiệu quả hơn. Ban dân vận các cấp nhìn chung làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, công tác dân vận trên một số lĩnh vực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, được nhiều đại biểu góp ý đề xuất kiến nghị các giải pháp khắc phục. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy đề nghị trong 6 tháng cuối năm nay, cần phối hợp tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai chương trình phối hợp trong năm 2023 với Ban Dân vận tỉnh ủy, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trong tỉnh, phát huy vai trò công tác dân vận trong quy hoạch xây dựng và triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách về dân tộc tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường bám sát cơ sở, nắm tình hình nhân dân, hội viên, đoàn viên để tham mưu cấp ủy chính quyền những chủ trương biện pháp phù hợp kịp thời, hiệu quả về công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là những lĩnh vực nhân dân có nhiều bức xúc.
Chiều hôm qua, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của cử tri, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 để thẩm tra các báo cáo tờ trình nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sắp tới. Báo cáo của Thanh tra tỉnh tại buổi làm việc cho biết từ đầu năm đến nay, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp các ngành quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, các cấp các ngành đã tiếp nhận xử lý 2.322 đơn với 2.313 vụ việc khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh. So với cùng kỳ, tổng số đơn đã tiếp nhận xử lý tăng 338 đơn. Bên cạnh đó, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền các cấp các ngành quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thường xuyên, kiên quyết đồng bộ trên nhiều mặt. Các ngành địa phương, cơ quan đơn vị đã tiến hành 57 cuộc thanh tra hành chính và 750 cuộc kiểm tra thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực. Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế trên 7 tỷ đồng và 1.291 mét vuông đất các loại, kiến nghị xử lý thu hồi về cho nhà nước hơn 5,6 tỷ đồng, xử lý bằng các hình thức khác hơn 1,3 tỷ đồng và 1.291 mét vuông đất các loại. Tại buổi thẩm tra, các đại biểu thảo luận góp ý về những điểm chưa rõ được nêu trong báo cáo để thanh tra tỉnh điều chỉnh phù hợp. Lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành thanh tra đạt được, đồng thời đề nghị thanh tra tỉnh hoàn thiện báo cáo để trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân sắp tới. Trong đó, phải làm rõ nguyên nhân, số liệu vụ việc và có sự so sánh cụ thể ngay trong phần báo cáo tóm tắt để dễ nắm bắt, chú thích rõ hơn về việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Cần đánh giá cụ thể nguyên nhân vì sao khiếu nại tố cáo tăng, đẩy mạnh công tác tập huấn phân loại phần mềm cơ sở dữ liệu cho phù hợp để thuận tiện hơn trong công tác báo cáo khiếu nại tố cáo.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành các quyết định công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 gồm xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn và hai xã Nhân Lộc, Nhân An, thị xã An Nhơn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các đơn vị sở ngành liên quan và các địa phương được công nhận triển khai thực hiện quy trình công bố theo đúng quy định. Đồng thời, các địa phương đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Theo Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới của tỉnh thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2022, toàn tỉnh có 10 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Khác với giai đoạn trước, trong giai đoạn này, ngành chức năng sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc theo kế hoạch để đánh giá các xã sau khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trường hợp qua kiểm tra, nếu các địa phương không giữ vững các tiêu chí thì sẽ xem xét đưa ra khỏi danh sách được công nhận.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua nhiều công việc khác nhau ở thành phố Hồ Chí Minh, năm 2008, anh Võ Văn Dư, 35 tuổi, ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, quyết định trở về quê hương khởi nghiệp bằng mô hình trang trại tổng hợp trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ sự kiên trì, nỗ lực và tinh thần ham học hỏi cùng với nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến nay trang trại của anh Dư đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, ghi nhận của Tín Trọng.
Với nguồn vốn ít ỏi dành dụm được, ban đầu anh Võ Văn Dư, 35 tuổi, ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, đã đầu tư làm chuồng trại chăn nuôi dê. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm, lại gặp thiên tai dịch bệnh, nên việc nuôi dê của anh Dư đã không đạt được hiệu quả kinh tế. Không nản chí, anh Dư tiếp tục dành thời gian tìm hiểu, tham quan và học hỏi các mô hình phát triển kinh tế ở địa phương, cũng như học hỏi thêm một số kiến thức thông qua các kênh truyền thông. Đến năm 2010, được sự giúp đỡ của đoàn thanh niên địa phương, anh Dư mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn, đồng thời vay mượn của người thân và gia đình để đầu tư nuôi bò sinh sản và thực hiện ước mơ xây dựng mô hình trang trại tổng hợp trên 2 hectare đất gò đồi do cha mẹ anh để lại, trong đó 1 hectare trồng cây keo và 1 hectare trồng cỏ, cây chuối và nuôi bò sinh sản. Bước đầu triển khai thực hiện mô hình trang trại, anh Dư cũng gặp rất nhiều khó khăn về kiến thức và nguồn vốn để đầu tư. Song được sự hỗ trợ kịp thời của đoàn thanh niên, anh đã tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt chăn nuôi, nên trang trại của anh ngày càng được mở rộng thêm. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, cứ thu hoạch có tiền đến đâu cùng với vay vốn của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn, anh Dư đầu tư trở lại đàn bò, trồng keo và mua thêm đất mở rộng trang trại. Anh Võ Văn Dư kể.
Mình nhà mình có đất sẵn thôi, giờ mình bám lấy đất này mình mới đất như vậy, rồi cứ vậy bám riết thôi, cứ do gì đúng này mua đất thêm, mua đất cái này kia nuôi bò đấy nghe, bò bán được cứ mua được, đạt được nhu cầu của mình. Sạc đài em đấy xây mấy cấp đài từ hầu 20 mấy, tới đây em học chiếu mà em cũng đam mơ chuyện bò ghé này gì đang đại làm không có biết mỏi mệt gì hết, tới 1-2 giờ chiều anh.
Nhờ sự kiên trì, nỗ lực và tinh thần ham học hỏi cùng với nguồn vốn ưu đãi của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn, đến nay trang trại của anh Dư đã được mở rộng lên gần 20 hectare, trong đó có 15 hectare cây keo lai từ 2 đến 5 tuổi, 2 hectare trồng 300 cây chanh được gần 1 năm tuổi, 100 cây xoài 2 năm tuổi, 1 hộ nuôi cá trên 500 m2, 1 hectare trồng cây ngắn ngày, gần 1 hectare anh dành để trồng cỏ. Có 7 con bò 3B đang chuẩn bị sinh sản, mỗi con trị giá trên 30 triệu đồng và 100 con gà thả đồi. Anh Dư chia sẻ, dự kiến thời gian tới anh sẽ tiếp tục tham quan học hỏi các mô hình trang trại tổng hợp để có thêm kiến thức và mở rộng diện tích trang trại, chăn nuôi thêm bò gà an toàn, trồng thêm nhiều loại cây ăn quả, bảo đảm phủ kín diện tích còn lại, tiến tới xây dựng trang trại tổng hợp trở thành một điểm du lịch sinh thái ở địa phương mà anh từng mơ ước. Anh Võ Văn Dư nói.
Tụi em là phía giờ ví dụ cái đầu tư cái chuyện gì là điện đài là sẵn sàng hết rồi, đầy đủ nước non tiện nghi, diễn khoan có rồi, ao có, diễn thường có, nhưng là đầy đủ hết rồi. Bây giờ cái việc xây chuồng trại là mua vật gì đấy nó phù hợp với cái địa chỗ chắc đấy là cái điều quan trọng nhất.
Theo chị Cao Thị Tường Sinh, bí thư huyện đoàn Tây Sơn, trang trại tổng hợp của anh Võ Văn Dư là mô hình trang trại tổng hợp tiêu biểu của thanh niên xã Tây Giang nhờ nguồn vốn vay của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn. Đến nay, huyện đoàn Tây Sơn đã phối hợp với 31 tổ vay vốn thuộc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân 1.043 đoàn viên thanh niên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 52 tỷ đồng. Thời gian tới, huyện đoàn tiếp tục tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham quan học hỏi và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn huyện. Chị Cao Thị Tường Sinh, bí thư huyện đoàn Tây Sơn, cho biết thêm.
Thời gian tới, thì huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị để mà triển khai có hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ tích cực phối hợp để mà giới thiệu việc làm cho thanh niên là bộ đội xuất ngũ, thanh niên hoàn lương, phối hợp với các cơ quan, các ngành để mà hỗ trợ phát triển các cái mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn huyện, rồi tổ chức giao lưu, tọa đàm, tham quan học tập kinh nghiệm giữa các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi có hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để mà giải ngân các cái nguồn vốn, để mà các bạn đoàn viên thanh niên có thêm cái nguồn vốn để mà đầu tư tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, tham gia phát triển kinh tế tại địa phương. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai giúp đỡ hội viên, đoàn viên thanh niên đăng ký cái chương trình sản phẩm OCOP.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận về hiệu quả của mô hình trang trại tổng hợp trồng trọt và chăn nuôi của anh Võ Văn Dư ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn. Điều đáng ghi nhận là sự thành công của mô hình này có sự hỗ trợ từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông.